của Phật. Phải ghi nhớ chỉ dùng tài vật của mình. Nếu dùng tài vật của người khác để tu phước thì sai, tự mình chẳng được phước gì hết. Nhất định phải dùng vật của mình, không thể dùng vật của người khác. Cô Bà La Môn chẳng có tài lực nên phải bán nhà, rồi dùng tiền ấy sắm nhiều hương hoa và những vật lễ cúng, đem vào chùa cúng dường. Cái cúng dường này là hình thức. Hình thức này chúng ta ngày nay rất nhiều, ai cũng biết. Hình thức cúng dường có hiệu quả hay chăng? Phải coi cách dụng tâm bên trong và ngoài có tương ứng hay không. Nếu trong và ngoài tương ứng thì có công đức, nếu không tương ứng thì chẳng có công đức. Còn có nhiều người cúng dường nhưng lại tạo tội nghiệp, không những chẳng có phước mà lại làm quả. Cúng dường như thế nào? Đến trước mặt Phật Bồ Tát tu cúng dường to lớn, cầu phát tài, cầu thăng quan. Trước bàn thờ Phật Bồ Tát khấn vái, khi được thăng quan được phát tài thì sẽ trở lại cúng thêm nhiều nữa, đặt điều kiện hối lộ với Phật Bồ Tát, coi Phật Bồ Tát như tham quan ô lại. Cái cúng dường như vậy không những chẳng có phước mà lại tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Nếu Ngài phù hộ cho con được phát tài, con kiếm được 1 triệu thì nhất định sẽ đem 1 vạn đến cúng dường cho Ngài. Phật Bồ Tát đâu có khờ như vậy, cho người này lời 99 vạn đâu có đạo lý như vậy. Bạn xem Phật Bồ Tát là hạng người nào? Thế nên cách cúng dường như vậy sẽ tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp, sẽ đọa vào tam ác đạo. Đừng thấy người ta đến tu cúng dường rồi cho là việc tốt, chưa chắc như vậy đâu. Bạn phải biết động cơ của họ là gì, rồi mới biết họ tạo phước hay quả. Cúng dường như vậy xong nhưng không được thăng quan, không phát tài nên quay lại trách móc, nói Phật Bồ Tát này không linh. Họ nói tôi cúng dường nhưng Ngài không phù hộ cho tôi phát tài. Tôi oán hận quỷ bán tam bảo, tội nghiệp ấy càng tạo càng nặng.